hết, nghĩa là nó còn lại nó chưa được hoàn toàn thuần, chưa hoàn, chưa phải là tinh thuần. Cái giới hạnh của Ngài chưa được tinh thuần, còn một chút vết thôi, nghĩa là cũng ví dụ như giữ gìn về giới cầm tiền chưa được tinh nghiêm, cũng có để đồng tiền qua tay đôi chút, như thế là còn chút tùy biết hết. Hay là ăn chiều thì không ăn chiều, như lâu lâu cũng uống tí nước cam, cũng như thế đó, nghĩa là nó chưa được thuần, chưa được thật là tinh vi cái giới luật. Thế cho nên chuyển thân được làm người, nhưng mà làm kẻ sĩ đói khát khốn cùng. Năm người bạn đồng tu, chỉ có một người giải thoát, còn bốn người như cái vị này lang thang.
Từ lời hương người lời du có thể ngồi mà đến đủ, nhưng vì nhân tục dân là quân phòng đã từ mà pháp sư đâu.
Thế cái âm này tên, ông nói là hương vị lữ du. Lữ là làm người khách, du là đi chơi, nay đây nay đó. Thì ông ấy đã nếm cái hương vị này, tức là ông đã từng trải cái cảnh này, làm người khách nay đây nay đó, tức là không có cái chỗ ở nhất định, là một con người lênh đênh. Thì ông ấy những cái hương vị cái cuộc đời của kẻ lang thang thì ông ấy đã được nếm rồi. Nhưng bị nhân tục danh là quân thần, cái chữ bị nhân, bị là đáng khinh, là tầm thường. Cái con người đáng khinh tầm thường như tôi, cái danh từ bị danh là các ngài tự xưng như thế. Cái danh cái tiếng khiêm tốn nhún nhường, tự nhận mình là một kẻ tầm thường, cho nên gọi là bỉ nhân. Bỉ nhân tôi tên thế gian là quân phòng, chứ tôi coi có làm pháp sư bao giờ đâu. Tức là cái tên ở ngoài đời người ta gọi ngài là quân phòng, thế thì cha mẹ đặt tên là quân phòng. Chứ tôi bây giờ thì đâu có đã từng làm pháp sư, tức là quên mất cái việc quyết kết trước rồi, nên không nhận cái việc kết trước.
Thầy câu đầu tiên là ba quả không ăn buồn hòa tạc, ông thầy sẽ không buồn hòa tạc tôi hòa tạc này.
Ba quả không ăn, cái câu này là cái câu của Kinh Pháp Hoa đấy. Nghĩa là cả cái ba cõi là cõi trời dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì cõi dục giới không an đã đành cho ngay đến cõi trời sắc giới, mà ngay đến vô sắc giới là cái cõi chẳng còn tị, còn hình tướng gì cả, nhưng mà cũng chẳng an. Cũng như nhà lửa, chặt là cái nhà, hỏa là lửa. Chữ giường là cũng như, giường như. Tức là tất cả cái cảnh luân hồi này nó biến đổi, cho nên gọi là nhà lửa, lửa vô thường.
Thầy pháp, niệm Phật nào biết đến Phật quả cầu tăng giảm thiệt trong đời giới ngoài và từ lời tha, đó là pháp đại thừa. Phật thầy thì tư dây rộng về giới ngoài, thầy sao về đại thừa là rộng về giới ngoài làm sao?
Rộng về giới ngoài tức là ngoài cái cảnh giới của chúng mình, tức là nói đến ở đây nói là lợi tha, rộng về giới ngoài.
Vậy
mà
cái
này
có con
chị có
hỏi là thật.
Thì tha. Còn một câu là tăng thương. Tăng thương, tăng thương tức là người ta cứ hay gọi là cái biển dâu. Cái biển dâu tức là ngày xưa cái nước, ở cái nước nó có cái chuyện cái bãi bể, cái bãi đất phù sa đó thì nhận cái đất tốt, cho nên người ta mới dần dâu. Thế rồi ở của cái dân làng này, nhưng mà bỗng nhiên một chỉ cách có một đêm, sáng hôm sau thì cả cái khu đất ấy nó bị nước đưa sang bên làng bên kia, thành ra đất của làng bên này mà bây giờ đã hóa ra đất của làng bên kia. Cái bãi dâu cái đất nó thay đổi như thế, nước nó đưa đi. Thế rồi có một ngày hôm qua thì còn là bãi dâu, người ta dòng dâu. Cách một đêm, sáng sau dậy thì thấy toàn nước trắng xóa, nước biển nó đã phủ lấp cả rồi. Thế cho nên người ta cứ dùng cái, nói đến những các cái biển dâu là để nói cái sự đổi thay của thế gian, vừa là cái vườn dâu bây giờ thành nước biển, mà vừa là nước biển bây giờ đất nổi lên lại thành cái vườn dâu, nói về cái sự thay đổi, cái vô thường. Thế cho nên cả ba cõi đã không an như là hòa trạch, thì hỏi rằng cái chỗ nào là cái niềm chân thật an vui mà thoát khỏi được cái vô thường tan hại, cái vô thường của bể dâu.
Để tâm làm nguyên lại đi làm căn bản, phương tiện làm cái sánh. Chẳng ba cái chuyện ở đâu trang chuyện ở
đâu. Kinh nói Bồ Đề tâm làm nhân, đại bi làm căn bản, và phương tiện là cứu cánh. Nghĩa là trước hết mình phải phát cái tâm Bồ Đề. Lúc bắt đầu tu do nhân, cho nên gọi Bồ Đề tâm là nhân. Phát tâm Bồ Đề nghĩa là phải khởi cái tâm cầu cái trí tuệ của Phật. Ta lấy cái đó là nhân, nhân tu. Thế rồi trong cái lúc mình tu hành ấy, thì lấy cái lòng đại bi làm căn bản, nghĩa là căn cứ trên cái lòng đại bi. Trong một việc gì cũng cứ lấy cái đại bi làm lập trường. Người ta đánh mình, người ta sỉ nhục mình, mình đã có cái lập trường là thương xót tất cả chúng sanh. Thế cho nên tha thứ, khoan dung cái người kia, người ta mưu hại mình, bởi vì mình có lập trường là đang làm từ bi đối với tất cả. Thế cho nên mình không oán thù, mình không đáp oán, mà ngược lại mình đang làm tốt, mình đáp lại với người ta. Thế thì trong cái lúc tu hành và lấy cái đại bi làm căn bản. Thế rồi rút ráo lấy phương tiện làm cứu cánh. Phương tiện tức là những các cái phương pháp tiện lợi, nghĩa là tùy cơ ứng biến, chứ không cố chấp một mặt nào. Mình có thể tùy, ví dụ như dự định là đi xe đò để về Sài Gòn, thế nhưng mà chạp cái lúc bây giờ nó bận, thế thì phải đi máy bay để cho nó kịp thời, nó vừa nhanh chóng chữa thuốc cho nó vừa tiện lợi, chứ không cố chấp cái đường lối tu hành của mình. Cho nên phương tiện vì cái sự việc mà mình dùng, vì công việc. Thế còn như nếu tiện mà có thuyền bè, mà đi đường thủy mà tiện lợi, thì dù mình đã xếp đặt định là đi xe đò đấy, nhưng mà bây giờ gặp cái đường thủy nó tiện lợi hơn, nó rẻ tiền, nó thông thả, nó an ổn yên vui, mà không có những chuyện say sóng say xe gì cả. Thế hay là cái đường xe hơi mà đi ấy, biết là nó có giặc, thế thì mình phải tránh, mình tìm cách mình đi bằng thuyền hay đi máy bay. Nghĩa là cái việc làm của mình thì không có cố chấp một mặt nào, cứ tùy cơ tùy duyên. Mình quyết định là mình lấy cái lòng từ bi đấy đối với tất cả mọi người, nhưng mà chặt gặp phải cái đứa đang làm từ bi mà tốt với nó thì nó lại lợi dụng, hoặc là nó cho là mình là người hèn nhát rồi nó tìm cách nó phá hoại. Thế thì đối với những kẻ ấy thì cái lòng từ bi của mình cũng phải cách khác, nghĩa là mình phải trị nó, hoặc là đánh, hoặc là bỏ tù, một cái cách nào để cho nó chừa cái thói ác của nó, hay là ít nhất cái ác của nó cũng không làm hại được người khác. Thế thì gọi là phương tiện. Tuy rằng mình quyết định mình đang lòng từ bi đáp với tất cả mọi người, nhưng mà cái từ bi nó có nhiều mặt, cũng như Đức Quán Thế Âm ở trong phẩm Phổ Môn, Đức Thích Ca ngài nói là Đức Quán Thế Âm bi thể với lôi chấn, khi mà cần răn dạy chúng sanh thì ngài luôn thiên lôi ngài chấn động, chứ không phải là cứ từ bi là phải ngọt ngào, phải dịu dàng, phải chiều chuộng mới là từ bi. Đức Quán Thế Âm ngài hiện ngài giữ phần dữ dội như ông thiên lôi để bắt nó chừa được cái ác đi, để bắt buộc nó phải làm lành, tập thành thói quen. Thế thì cái gọi là phương tiện.
Năm yên xong mà mình lẽ là sát trần tâm niệm đến biết được, nước trong biển lớn uống hết được, liền được hư không đo được gió, là ai làm được cái đó?
Cái câu đó là của Đức Phổ Hiền.
Dạ.
Ở trong Trung Nam Yên.
Cũng của ngài Anna.
Của Đức Phổ Hiền ở trong kinh kinh Nam Yên. Thế rồi người ta lấy vào để cho chúng mình tự đọc, mình bắt chước.
Dạ.
Cái tâm niệm của mình cũng như là của tất cả chúng sanh là nó niệm lên như thế nào đều biết được, nhưng mà cái giống như là nó là cái công đức của Phật thì ngài không có lường được, nghĩa là một ngày cái trí giác nó khởi bao nhiêu niệm, những cái niệm lăn tăn nó đi qua mà chúng ta làm sao đến. Nhưng mà ngài nói rằng thí dụ như mình đếm được chăng nữa đó, cái tâm niệm của mình là cái chuyện khó đếm lắm mà mình còn đếm được, do cái công đức của Phật thì không có thể đo lường được. Tôi nghĩ là chắc còn đoạn cuối cùng không có.
Sáu yếu điểm đã dẫn đại người
như
trên,
nhớ đây là những cái gì không? Người ta nói lại từng tâm, mỗi tâm con nói chẳng nghĩa qua cái tên. Giác ngộ tâm là cái gì? Hòa điển. Chứ chúng mình không phải chỉ có thân với tâm, mà còn một cái thứ ba đáo bể lắm, là cái gì? Thân, tâm và cảnh. Chúng ta có cái thân hy vọng là cái thân cơm gạo, pháp thân thì cương sống với cái báo chiến này nhận là mình, đó là cái chung. Thế bây giờ phải tập quan sát để biết cái thân cơm gạo này nó già, nó là vọng thân, nó là báo chiến, nó không phải là thể chất của mình. Hai là cái gì nhỉ? Ta nói
tâm,
tức là cái vọng tâm. Cái bản tánh, cái chân tâm thì chúng ta không biết chưa. Bây giờ cứ sống với cái tâm phù hư, nó cứ theo duyên nó khởi lên. Đã, yêu ghét, mừng giận, thương lo, buồn tủi, khổ vui, cả những cái ấy gọi là vọng tâm. Mình phải quan sát, như bây giờ chị em đang tu tứ niệm xứ là một phương pháp để mà giác tỉnh được, thấy được cái vọng tâm và để nó tan đi, đừng để cho cái vọng tâm nó chi phối. Đây là con đường của thánh hiền. Ai mà tập tu tập cái này, sống với cái việc này thì cái việc là thánh. Ai mà không tu cái việc này, sống với vọng tâm thì cái việc là phàm. Tỉnh ra biết là vọng tâm, đừng để nó sai sự thì cái vị là thánh. Thế cho nên chúng ta phải giác tỉnh được vọng thân, vọng tâm. Còn cái thứ ba là gì? Cảnh. Cảnh của chúng mình là cái gì? Thấy sáu trần, sắc thanh hương vị xúc giác. Đấy là có phải cảnh của chúng ta suốt ngày không? Chúng ta phải giác tỉnh. Cái cảnh này là cái cảnh chim bao, cảnh nguyệt báo nó hiện lên, chứ không phải cảnh thật của mình. Đừng để cho nó kích thích, đừng để cho nó sai sự, đừng bị chi phối. Cho nên chúng ta cần phải giác tỉnh ba cái điểm đó. Thế là người, tại sao người niệm niệm Phật là phải giác tỉnh, phải có cái tâm giác tỉnh. Cho nên phải có tỉnh thức thì mới có niệm Phật. Thế cái tâm tôn thứ hai. Thế là một. Đây, đem tâm bình đẳng. Mà muốn cái tâm đối xử với tất cả bình đẳng, chứ không như chúng ta này. Cái hoa thơm, cái gì ngon nhất đem lên bàn cũng Phật, đều là Phật trả ăn. Nhưng chúng ta cứ đổ vào mũi Phật để thử cúng. Thế còn cái gì mà mình chán nhất, mình ăn không được thì mình để vào cái đĩa cho con chó để phân cho nó. Tâm của chúng ta thì với những các bậc chư Phật thì chúng ta quá cung kính, đối với con chó con nào chúng ta quá coi thường. Thế cho nên bây giờ phải tập để làm thế nào. Ấy như có trong kinh kể, có một ông cư sĩ, ông ấy làm cơm thức cả đêm mà làm cơm cho thật là trân trọng để buổi sáng mang lên cúng Phật. Nhưng mà dọc đường ông ấy gặp một con chó đói, ông ấy lấy cơm cúng Phật ông cho nó ăn. Rồi ông ấy bạch lên, ông bạch Phật: con làm như thế tội lỗi, ông ấy xin sám hối, nhưng mà con thấy nó đói quá, con không biết làm nào, không nỡ. Thì Đức Phật bảo rằng cái việc mà ông cho con chó như vậy công đức còn hơn là ông cúng Phật. Bởi vì ông cúng Phật thì đó là cái tâm cầu phước, cái tâm tự lợi, mong là mình cúng đây là thực ra là không phải vì Phật mà là vì mình. Vì Phật có thiếu cái gì mà Phật có thọ dụng gì đâu, nhưng mà mình đem lên mình cúng đó là vì mình, vì để hưởng phước này ngay mà mình cúng. Thế còn cái tâm cho con chó ăn ấy, là cái tâm ấy là cái tâm xót thương, thấy nó đói quá mà và lúc bây giờ cơm không có cách nào khác, cho nên phải tạo lấy cái cơm định cúng Phật để cho nó. Thế là ông hy sinh cái phước đức của ông để cho con chó nó đỡ phải đói, nó đỡ khổ. Thì đó là ông thật là lòng từ bi. Thế cho nên là cái công đức nó lại lớn hơn, cái tâm từ bi phúc đức vẫn cỡ hơn là cái tâm vị tự lợi, vị cầu lợi. Thế cho nên là Phật giải nhờ rằng phúc đức còn nhiều hơn là mang nhân cũng Phật. Thế từ đấy Phật dạy chúng ta tập có cái lòng, muốn có lòng từ bi thực sự phải có cái tâm bình đẳng. Điểm thứ nhất, bình đẳng. Bởi vì đồng Phật cũng có tánh Phật, mà muôn loài nó đều có tánh Phật. Cho nên rằng nói về cái tánh Phật thì đều bình đẳng. Rồi cái nghĩa thứ hai, Đức Phước Bảo vừa nói, mình coi cha mẹ hiện tại mình quý, yêu quý vô cùng. Còn đối với người khác thì mình lạnh lùng, nhưng mà mình quên những chúng sanh đã ở trong luân hồi trải bao nhiêu lần sanh sanh diệt diệt, thì tất cả chúng sanh đều đã từng là cha mẹ nhau. Cho nên đối với cha mẹ hiện tại yêu thương mình như thế nào thì cha mẹ quá khứ cũng đã từng đối xử với mình như thế. Cho nên nên đem tâm coi tất cả chúng sanh đều đã từng là cha mẹ, thì mình coi cũng như cha mẹ hiện tại. Cho nên khởi lòng bình đẳng. Còn cái thứ ba thì Phước Bảo vừa nói là coi tất cả chúng sanh đều là Phật Vị Lai. Bây giờ mình cung kính Phật thế nào thì mình đối với Phật Vị Lai cũng nên như thế. Bởi vì chúng sanh nào cũng có tánh Phật, mà người phương Phật phát nguyện độ tất cả chúng sanh đều sẽ thành Phật đạo. Các ngài đâu có nguyện xuống, thế rằng tất cả chúng sanh mai đây nó thành Phật. Vậy thì mình nên cung kính. Cho nên muốn có cái tâm bình đẳng phải có ba cái quan sát, ba cái điểm quan sát như vừa nói. Như thế là chẳng những cái tâm giác tỉnh cần các pháp quán, mà cái tâm bình đẳng cũng phải quan sát tu các pháp quán. Tiếp mình thì ở trong phòng đóng cửa này, lại nằm trên giường này, mà đắp chân bông này, mà lại còn áo len nữa này. Đó. Mình thì đủ thứ như vậy, còn nó thì chẳng có áo, còn phơi mình ở ngoài xương, chỉ sống trong cái mình ra sân mình sợ hãi, còn nó thì cứ tự đầy ải ở ngoài sân. Để làm gì? Để canh phòng trông nom cho mình được yên, kẻ trộm khỏi vào, cho mình được yên giấc ngủ. Ta thì thấy cái khổ của nó so sánh với mình. Thế giờ thì mình bây giờ một con muỗi nó đốt một cái thoáng thế này mình không chịu được, mà nó từ lúc mẹ đẻ cho đến chết quanh năm suốt ngày không giờ phút nào ngơi nghỉ, lúc nào trong thân cũng phải có vài ba chục con bọ chét nó hút máu. Nó nói đến cái ngứa ngáy, cái đau, cái ngứa của nó mà chịu đựng như thế trọn đời không một giờ phút nào ngừng cả. Thì thấy cứ thấu đấy cái khổ mà không biết kêu ai, chẳng nói được với ai, chẳng nhờ cậy được ai. Mình sẽ thấu đáo cái khổ của chúng sanh mà khởi lòng muốn mong, khởi cái tâm muốn cởi gỡ bớt nỡ cho nó cái khổ. Thì như thế là lòng từ bi. Tiếp tâm số mấy nữa? Tâm hỷ xả là một thứ tâm thực là vui vẻ. Đối với thiện thì mình mừng cho người ta, mà đối với ác ấy, thì tha thứ khoan dung. Thế cho nên ai mà có được cái tâm hoan hỷ như vậy thì đối với kẻ thiện cũng bao thì vui vẻ, mà đối với kẻ ác ấy, thì mình bao dung. Thành ra cái tâm vị ấy lúc nào mát mẻ an ổn. Tiếp sáng mới ai thì cũng phải có lỗi lầm, thì bây giờ mình xin sám hối những cái sai quấy, sửa những cái sai và nguyện làm những cái tốt đẹp. Cũng như có cái vườn mình trồng nhiều cỏ và mình lại gieo những cái hạt giống, những cây hoa đẹp, những trái ngon, thành những cái vườn tâm địa của mình nó không có những cái tật, những cái thói xấu. Bao nhiêu cỏ mình ngửi sạch mà lại gieo trồng những cái tốt đẹp. Sám là nhổ cỏ đi, mà nguyện ấy, là gieo trồng những các cái hạt giống tốt, thì cái vị ấy mới có thể làm hiền, làm thánh. Thế nhưng tại sao niệm Phật lại phải cần cái việc ấy? Niệm Phật thì cứ việc mà niệm Phật trở về cực lạc. Sao mà cần phải có cái chuyện hoan hỷ với sám nguyện? Tâm mình làm sao mà rảnh rang mà niệm Phật? Tâm nó còn bị gai góc như vậy, làm sao mà yên? Thế còn tại sao phải sám nguyện? Cái nguyện Phật mà cô cầu vãng sanh gọi là tu tịnh độ, mà cái tâm của cô không tịnh thì cô có thể có thành công không? thế cho nên phải tự cái tâm, thì cái tâm nó có thanh tịnh, nó niệm Phật thì mới đắc lực, thì mới về cảnh Phật được. Phật vẫn chỉ là cái duyên, chứ cái tâm của mình nó mới là cái nhân. Nếu mà là cái nhân không đúng với cõi tịnh độ thì làm sao mà thành về cõi tịnh độ được. Phật chỉ là duyên, Phật tiếp dẫn, Phật giúp đỡ. Chứ còn cái tâm của mình có thanh tịnh thì cái cảnh tịnh độ nó mới hiện ra được. Tiếp trong ngay cái tâm bất thoái nó dễ, tâm nào nó dễ, tức là cái tâm thoái chuyển, dễ thoái. Cho nên mình phải kiên cố mà giữ vững, nghĩa là phải thêm một cái đức là kiên, các cụ gọi là kiên nhẫn, nhẫn tất cả mà kiên cố mà tiến lên. Thế cho đó chúng ta cần phải có sáu yếu điểm đại dược như trên. Không y theo đây là chí thiết thật tu hành, thì dù nói phát tâm chỉ là phát tâm xuyên, không thể đúng Phật quả. Thì con nhận cái câu này nghĩa thế nào? Phải làm thế nào sáu cái thứ này nhỉ? Nó cái tâm của mình phải đủ sáu thứ này, mà cái bắt đầu phải là tâm giác tỉnh. Cho nên không thể không tập các pháp quán, chuyên niệm Phật đã đành, mà vẫn phải có chút thì giờ tu các pháp quán cho nó tỉnh ra. Đấy là cái yếu điểm số một. Rồi những các cái nhưng cái yếu điểm kia đó, nó sẽ từ cái số một này mà nó phát sinh. Nếu không có cái số một thì cả năm cái kia cũng chả có. Trước mắt chúng ta chỉ có hai đường. Con đọc lại cả cái đoạn này, thì con đọc đây con thấy đây là tinh thần đại thừa hay là tiểu thừa. Con chỉ cái tinh thần đại thừa ở trong cái đoạn này ra. Chúng ta chỉ có hai đường, một là ta vào luân hồi, hai là ta giải thoát. Đại cái câu ngay cái câu này ấy, đại thừa hay tiểu thừa, minh bạch câu này thuộc về tiểu thừa. Trước mắt ta chỉ có một việc thôi, đừng có luân hồi mà phải giải thoát. Chứ đại thừa là phải phát nguyện vào sanh tử độ chúng sanh chứ đấy, chứ sợ luân hồi đến trình độ này. Thế cho nên cái câu này rõ ràng tinh thần tiểu thừa. Tiếp nữa, cái tinh thần sợ khổ đến trình độ này thì là tinh thần tiểu thừa hay đại thừa?
Con kính bạch thầy, tinh thần ở đây nói là tiểu thừa. Nhưng mà theo con nghĩ thế này mà nói,
thì bởi vì hết hồn hết vía, sợ tam đồ, sợ ác đạo, sợ cái khổ vô biên không biết tiếp nào ra khỏi, thì rõ ràng là trái với đại thừa. Đại thừa là phải vào cái khổ độ chúng sanh, chứ đằng này hết hồn hết vía bỏ chạy. Tiếp gì đã thế rồi, muôn hoa đua nở dưới chân, thả hồn mà sướng. Vậy đại thừa hay tiểu thừa? Đại ở chỗ nào? Đại thì tôi chỉ đã đăng đường thì đại bồ đề, nhưng mà cái việc cái tinh thần của cái vị này cái chỗ này thì đại hay tiểu? Không có tiến, cô cũng chỉ lo tiến để cô lên quả vị, cô hưởng cái đại bồ đề thôi, chứ cô có nghĩ mai đâu. Vì nghĩ chúng ta thì phải về luân hồi, mà về luân hồi thì sợ lắm. Vậy cho nên đây chỉ nghĩ mình thôi, chỉ lo thật mãnh tiến cho bước thẳng, chớ có đoái hòa đến chung quanh mà chết. Vậy thì cả cái đoạn này của con là đoạn, cái đoạn kết này của con, đại thừa hay tiểu thừa? Tại sao chỗ này nói minh bạch là tịnh độ Việt Nam phải đại thừa? Cả một cái đoạn này mình thấy cái lời nói rõ ràng là phát xuất từ cái tâm tiểu thừa. Thế vậy sao? Thế cho nên thầy cũng thường nhắc chị em chớ có coi thường tiểu thừa, đừng có thấy Phật Phật chê các vị A La Hán là tự lợi, với lại cái gì hạt giống héo mộc hư, rồi cũng bắt chiếc cái đầu lưỡi, cũng cứ bắt chiếc thế mà cái miệng cứ dở quẹo mà chê các mình thì không có được đâu. Phật chê là để kích thích các ngài tiến lên, còn chúng mình hãy còn, chúng mình đã được tuổi gì đâu, chúng mình còn đứng ngoài ngõ, chúng mình đã thánh đạo, chúng mình đã được tí nào chưa, kiến hoặc tư hoằng phá được tí nào chưa. Cho nên cái con đường tiểu thừa này chính là đường chúng ta cầu đi mà còn chưa được. Thế nhưng mà như ở trên có nói, rằng đại với tiểu không phải ở pháp mà ở tâm, phải không? Trong lúc mình tu tiểu thừa nhưng mà nên phát tâm đại thừa, thì cái pháp tiểu của mình nó biến thành là như chị em chúng mình bây giờ cạo đầu ở chùa, sống riêng ra ngoài xã hội. Nhưng mà theo như ở trên đây ngài vừa mới giảng, cái pháp của mình thì thực sự mình đang ở pháp tiểu thừa mà quá tiểu thừa nữa. Thế nhưng mà cái tâm thì nên khai mở. Cho nên cái đoạn này chúng ta nên thêm vào. Nhưng mà đây chỉ nói về cái tâm thì tội gì mình không mở rộng cái tâm. Thì mình cứ học cứ tu, bao giờ mình thành mình sẽ làm cái việc đó. Thì mình cùng với chúng sanh đồng thành Phật đạo, nguyện nguyện cho cả mười phương chúng sanh đồng để giải thoát. Thì như thế cái pháp tiểu thừa nó vẫn hợp với đại thừa, mà nó đúng với cái pháp nguyên tịnh độ, bởi vì thực sự pháp tịnh độ là pháp đại thừa. Thầy nhắc lại, đại thừa nó quan hệ là cái tâm, cho nên chúng ta hàng ngày để cầu nguyện không có một lời nào không mở rộng đến khắp mười phương, trên đền bốn ân để cứu khổ muôn loài.
Những vấn đề về Bồ Đề Tâm
vừa tay ngài nói trong cái pháp tâm thì mình muốn cần là phải chân này trắng này, duyên này, đại này, thì là pháp tâm Bồ Đề đúng cách. Vậy con nói thế nào là chân, thế nào là chánh, thế nào là viên, thế nào là đại? Tâm Bồ Đề cho đúng cách, thế nào là chân? Thì cái câu đó là nói về cái sự kiên cố, gọi là đức kiên nhẫn. Nhưng cái chữ chân ấy, nghĩa là chân thật, không có sai, chứ không phải là giả ngụy. Cái chân thật phát tâm Bồ Đề là trên thì cầu Phật đạo, dưới thì độ chúng sanh. Hai cái câu đấy thì gọi là phát tâm Bồ Đề, đấy là chân. Thế nào gọi là trên cầu Phật đạo? Đó, từng giờ từng niệm con phải hướng về cái trí tuệ của Phật. Cái người nào mà thẳng hướng về cái trí tuệ của Phật, đem cả cái đời sống của mình, từng như là tụng kinh hay là lễ Phật hay là ngay đến lúc học, hướng về cái trí tuệ của Phật, không có cầu một cái gì khác. Đời sống của mình hướng thẳng với cái trí tuệ của Phật, chỉ có một bề cầu đặc tịch trong cái nếp sống hàng ngày, từ cách đối đãi với một chị em, lấy cái trí tuệ làm cái căn bản. Cho nên phải thường tập văn tư tu các cái thứ trí tuệ. Ở đấy như thế thì đó là chân thật cầu phát tâm Bồ Đề. Còn nếu không cầu trí tuệ mà cứ vẩn vơ việc này việc khác, để cho là ta làm phước, ta làm duyên, ta tự bi, mà quên cái phần tuệ, thì như thế là chúng ta đã quên những cái tâm Bồ Đề đấy. Cho nên cái chân thật phát tâm là phải cầu cái trí tuệ của Phật, duy tuệ thị nghiệp, chỉ có trí tuệ là sự nghiệp thôi, chỉ lấy cái việc giác tỉnh làm quan trọng thôi, còn việc gì cũng không quan hệ, cũng tùy duyên làm cho qua. Nhưng mà cái trí tuệ là cái mình phải cầu, đó là trên cầu Phật đạo. Thế thì trên cầu Phật đạo là đúng rồi, tại sao lại còn phải độ chúng sanh mới là phát tâm Bồ Đề? Chữ độ đây là nghĩa là thế nào? Chữ độ nghĩa là cái bến đỏ đưa người ta lên bờ bên kia. Thế thì tức là tự mình cầu cái trí tuệ của Phật, mà lại còn mong cho tất cả chúng sanh nó cũng được cái trí tuệ của Phật. Cho nên học đến đâu lo giáo hóa đến đây. Độ chúng sanh không có nghĩa là lo cho nó cơm no áo ấm thì đã rồi. Nếu nó không cơm no áo ấm thì làm sao tinh thần nó rảnh ra mà nó học đạo. Nhưng mà mục đích là cho nó tỉnh ra, nó cũng được cái trí tuệ. Còn tất cả các việc như mở cô nhi viện, nuôi những người nghèo, thì đó đều là phương tiện để giúp cho người ta tạm thời đỡ khổ, rồi người ta học kinh học đạo, người ta tu để người ta thoát khổ vĩnh viễn. Như thế là mới là nhất là cái chữ độ. Thế cho nên nếu mà mình chỉ cầu Phật đạo, có Phật đạo một mình có Phật đạo, tức là mình nhập niết bàn, thì như thế là trí tuệ của các vị A La Hán. Còn đã có trí tuệ Phật mà mình lại mong cho chúng sanh cũng như mình được trí tuệ của Phật, thì đó mới thật, mới là tâm đại thực Bồ Đề tâm của Đại Thừa. Chứ nếu mà không thì chỉ là Bồ Đề con vịt, còn phải thêm cái chữ độ chúng sanh mới là Bồ Đề con voi. Chân thật cầu trí tuệ cho bản thân mình, rồi lại lo cho người xung quanh cũng được trí tuệ, đi đến ngày thành cùng nhau thành Phật, nghĩa là được trí tuệ hoàn mãn. Thế là bằng chữ chân. Thế bây giờ còn chữ chánh là thế nào? Người ta dùng thường hay dùng đi đôi với nhau, chữ chân với chữ chánh. Nếu mà đã chân ấy, thì chánh, mà đã chánh ấy, thì có chân. Bởi vì chân là chân thật, mà chánh nghĩa là cái dùng. Chân là nói về cái thể chân thật, mà chánh là cái công dụng nó đúng. Thế mà khi mà đã thật thể thì cái dụng nó lại thường đúng. Cho nên hai cái chữ này hay đi đôi với nhau, chữ chân với chữ chánh. Thế thì ở đây nói về chữ chân là cái thể chất của cái tánh Bồ Đề này là trí tuệ Phật. Trên thì cầu trí tuệ Phật, dưới thì tới độ chúng sanh cho cũng được trí tuệ của Phật. Thế còn chánh là trong cái lúc mà mình làm việc. Thầy nhắc lại cái chữ chân ấy là cái thể chất của tâm Bồ Đề, mà cái chánh là trong cái công dụng, trong khi mình thực hiện cái tâm Bồ Đề của mình. Thì mình cái công dụng mà nó chánh nghĩa là nó đúng với cái hướng mà mình đã tự vạch. Một bề cầu trí tuệ, một bề tự giác giác tha, không có nghiêng về những các đường lối khác. Thế cho nên gọi là chánh. Thế còn viên là thế nào, mà đại là thế nào, toàn đầy đủ, thì trong đó nó phải có chữ đại. Thì giờ con giảng hai cái chữ này đi. Không thể nào là đại. Từng đây tự tánh chúng sanh thể nguyện đỏ, tự tánh phiền não thể nguyện đoạn, tự tánh pháp môn thể nguyện học, tự tánh Phật đạo thể nguyện thành. Đó là viên. Còn chúng sanh vô biên thể nguyện đỏ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể nguyện thành, thì đó là đại. Nhưng cứ năng ná như nhau. Tông Di Đà ở đây nêu cái câu không thể dùng ít thiện căn phước đức nhân duyên được sanh về nước kia. Thì câu đó là thế nào? Thì con đọc nguyên cái đoạn đấy xem là có nhớ không? Có còn gì cái câu trước nữa? Câu ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được sanh nước kia đâu? Chỉ có những người một lòng niệm Phật từ một ngày đến bảy ngày, niệm trừ đến nhất tâm bất loạn. Có phải cái đoạn này không? Đấy. Vậy thì cái đoạn này nói gì đấy? Thiện căn phúc đức nhân duyên mà được vãng sanh đâu? Đấy. Chỉ có những cái người một lòng niệm Phật nhất tâm bất loạn này, cái người ấy mới đủ thiện căn phúc đức nhân duyên mà được vãng sanh. Vậy con chỉ cho chăm chị em thấy thế nào là cái người nhất tâm niệm Phật ấy, thì đủ thiện căn, lại đủ phước đức. Thiện căn là nhân mà phước đức là duyên. Chỉ có cái người nhất tâm niệm Phật ấy, thì mới đủ phước đức nhân duyên mà vãng sanh thôi. Chứ còn bây giờ cô lo xa, cô lo đi làm chùa đục chuông, cô lo đi làm phước, chưa chắc cô đã đủ phước để mà vãng sanh. Phải nhất tâm nguyện Phật mới đủ phước, đủ thiện căn. Mà thiện căn cái gì nhỉ? Đủ thiện căn phước đức nhân duyên này. Thiện căn tức là trí tuệ, còn phước đức thì chúng ta hiểu rồi. Cái thiện căn đấy là nhân, mà cái phước đức đấy là duyên. Có thể người nhất tâm niệm Phật ấy, thì cái người ấy mới đủ thiện căn, đủ trí tuệ, đủ phước đức để mà vãng sanh. Còn nếu cô chỉ có lo xe, cô lo đi làm phước làm thiện ấy, thì chưa chắc cô đã đủ thiện căn phước đức để vãng sanh. Dĩ nhiên chạy ý một chỗ chả ích gì cho ai cả, mà cô lại còn tự vỗ ngực. Cô nói là chỉ có tôi đi mới đủ thiện căn, mới đủ phước đức mà vãng sanh. Còn các ông các bà loe xoe cả ngày chả ăn thua chưa chắc. Đấy, cái người người ta đã bỏ được cái vọng tâm, người ta hoàn toàn sống bởi vì nhất tâm bất loạn, tức là chỉ sống với cái tâm vô lượng quang, vô lượng thọ thôi, chỉ sống với cái tánh bồ đề thôi. Cái người thế người nhất tâm bất loạn, bất loạn nghĩa là tôi không còn vương víu gì chuyện thế gian nữa, mà chỉ có lòng bồ đề, có tâm bồ đề thôi. Cho nên cái vị ấy buông hẳn cái vọng tâm rồi, sống hoàn toàn với cái chân tâm vô lượng quang, vô lượng thọ, thì người ấy có trí tuệ không? Thì thế người ấy là người có thiện căn. Mà cái thiện căn ấy mới đủ, mới đủ để mà vãng sanh. Chứ nếu còn tư hào khiến hoặc tư hoặc của thế gian thì anh vẫn còn lạc vào đường luân hồi. Cho nên chỉ có cái người này ấy, mới đủ thiện căn, nghĩa là đủ trí tuệ. Thế còn phước đức có gì đâu mà cô bảo tôi có phước, đủ phước làm duyên, cô có cái tuệ làm nhân. Và bây giờ cô lại đủ cái phước làm duyên, phải đủ nhân đủ duyên cô mới vãng sanh được. Vậy cô ngồi ý ở đấy mà sao cô bảo cô có phước, đủ phước để cô vãng sanh? Bởi vì cô đã bỏ hết vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh. Thế là bao nhiêu cái xấu của thế gian đấy là hết cả. Mà đã buông hết thì như thế có phước đức không? Thế mà giờ mình lại nhận được cái tánh. Trong kinh cũng nói như con vừa nói, tự tánh có hằng xa công đức. Cái người nào mà đã trở về tự tánh, người ta biết cái tâm người ta ở khắp mười phương và bao dung tất cả mười phương hữu tình ở trong đó, nguyện cho tất cả đồng thành Phật đạo, phước của người ta nhiều hay ít. Không đò không đế, những người ấy mới bảo đảm vãng sanh theo như lời kinh Di Đà nói minh bạch. Và sang đến trang 56, đối với bồ đề tâm, chú tịch tuệ rồi chú tịch nghĩa bất
bồ năm cái chữ là pháp bồ đề tâm văn
không chưa hiểu. Pháp Bồ Đề Tâm Văn là cái văn nói về Tâm Bồ Đề. Cái bài văn đó của Ngài Tịnh An Đại Sư là một bài nổi tiếng, mà con bé này nó còn không biết, thì nó là cái anh viết Đặc Văn Mai này là cái bài nổi tiếng, không có một Phật tử nào mà lại không biết cái bài này. Thế nhưng mà ở đây Ngài Thiền Tâm Ngài đã tóm tắt lại, cho nên chỉ đọc một trang 54, 55 là coi như biết toàn cái bài văn.
Thấy chúng sanh là Phật đạo ở ngoài tự tánh, có nghĩa là làm sai
thì con đọc cả cái câu đi đã rồi mình mới nhận được nữa.